Chương 6. Đánh giá giao tiếp. Karen Kroc, Barbara Mullet và Marianne Rizzo. Chúng tôi đã nói rằng giao tiếp là cầu nối. Nếu muốn giao tiếp với một người mù điếc hoặc với bất cứ người nào chăng nữa, chúng ta phải kết nối họ qua các phương thức và mức độ giao tiếp mà họ có thể hiểu ngay lúc đó. Ngoài ra, nếu vai trò của chúng ta đối với người mù điếc không chỉ là bạn mà còn là giáo viên dạy giao tiếp và ngôn ngữ ở bất cứ hình thức nào, nếu muốn giúp họ phát triển giao tiếp tốt hơn, phức tạp hơn, thông minh hơn, hiệu quả và đa dạng hơn, thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc hiểu và chia sẻ những kỹ năng giao tiếp hiện tại của họ. Chúng ta phải gặp họ đúng vị trí và cùng họ bước vào sự phát triển của giao tiếp. Chúng ta cũng đã nói rằng sự đa dạng của những người được gọi là mù điếc rất lớn. Sự thay đổi mức độ giảm thính giác và thị giác, khả năng học tập và những khó khăn về học tập khác chỉ ra rằng nhóm dân số này có một phạm vi rộng về kiểu và mức độ giao tiếp ở bất kỳ độ tuổi nào. Chúng ta không thể nói rằng tất cả trẻ mù điếc 6 tuổi phải được chuẩn bị sẵn cho chương trình lớp 1, hoặc rằng bất cứ trẻ mù điếc nào đến trường cũng phải sẵn sàng để học ngôn ngữ chính thống. Chúng ta phải đánh giá mức độ của từng trẻ, kiểu giao tiếp của trẻ và bắt đầu việc dạy của chúng ta ở đó. Hầu hết chúng ta học ngôn ngữ một cách tự nhiên mà không cần phải dạy. Chúng ta học qua việc làm mẫu ngôn ngữ, qua dữ liệu ngôn ngữ mà chúng ta tiếp nhận được từ con người và sự vật trong môi trường. Nếu mẫu vượt quá khả năng hiểu, chúng ta sẽ dập tắt sự chú ý của mình và không cố gắng nữa. Nếu mẫu đưa ra quá đơn giản, không cao hơn mức độ giao tiếp hiện có, chúng ta tiếp nhận nó nhưng không học được gì từ nó. Ví dụ, bạn biết chút ít về tiếng Tây Ban Nha. Nếu bạn ở cùng với người nói tiếng Tây Ban Nha tự nhiên, với tốc độ nhanh, sự chú ý và hứng thú của bạn sẽ tản mạn. Bạn hầu như chẳng hiểu gì cả. Nếu bạn nói tiếng Tây Ban Nha với một người đang học ở mức độ của bạn hoặc thấp hơn một chút, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng chẳng học được gì nhiều. Nhưng nếu bạn giao tiếp với một người nói tiếng Tây Ban Nha trưởng thành, người có thể đơn giản hóa và nói chậm lại để ngôn ngữ của họ chỉ cao hơn bạn một bậc, sử dụng những từ bạn biết và một vài từ mới, bạn sẽ học được và kỹ năng của bạn sẽ tăng lên. Trẻ mù điếc cũng có thể học tốt nhất theo cách như vậy. Vì tất cả những lý do này, đánh giá ngôn ngữ và giao tiếp cần thiết như là bước đầu tiên của người giáo viên chịu trách nhiệm dạy trẻ mù điếc. Chúng ta nhất thiết phải đáp ứng cho trẻ đúng theo mức độ của trẻ. Đánh giá không phải là bước đầu tiên trong dạy học, mà nó là một quá trình liên tục, không bao giờ kết thúc. Chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng trẻ đang lớn lên và thay đổi. Hơn nữa, sự hiểu biết của chúng ta về trẻ luôn không hoàn chỉnh, vì mỗi trẻ là một cá nhân có những cách thức phong phú để tương tác với thế giới và với những sở thích và nhu cầu độc nhất vô nhị. Đánh giá trẻ mù điếc đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt. Những người đánh giá phải tích hợp nhiều mảng thông tin về các khả năng vận động, hình thức và giác quan của từng trẻ để hình thành bức tranh thực sự về các khả năng và nhu cầu học tập của trẻ. Sự tiếp cận sử dụng trong đánh giá trẻ mù điếc rất khác so với những đánh giá giáo dục của những trẻ có khuyết tật khác. Thường thì đánh giá giáo dục được dựa trên phương diện hình ảnh và âm thanh là chủ yếu. Những bản kiểm sử dụng tranh ảnh, những chỉ dẫn bằng ngôn ngữ nói, sự bắt chước thị giác, sự nhớ lại của thính giác và những thứ khác để đánh giá chức năng nhận thức. Hầu hết, trẻ mù điếc không thể đáp ứng những chiến lược này. Vì thế, chúng ta không thể phán đoán được khả năng học tập của trẻ nếu sử dụng cách làm đó. Ta phải suy nghĩ hết sức sáng tạo để làm sao thực hiện được một đánh giá môi trường giúp chúng ta hiểu thực sự về các khả năng của trẻ. Dưới đây là một số phương pháp chúng ta nhận thấy rất có ích trong đánh giá trẻ mù điếc. Bởi vì tài liệu này chủ yếu chỉ dẫn cho giáo viên, nên chúng tôi sẽ nhấn mạnh chủ yếu vào những đánh giá mà bản thân người giáo viên có thể thực hiện trong lớp học. Như bạn sẽ thấy, nó là một quá trình bao hàm nhiều hơn việc một giáo viên hoặc nhà chẩn đoán dành một lượng thời gian định sẵn cho trẻ. Chúng ta phải sáp nhập những thông tin và dữ liệu quan trọng từ nhiều chuyên gia và những thành viên của gia đình. Cơ cấu của nhóm đánh giá sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu của một trẻ cụ thể. Thông tin có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau và từ nhiều môi trường. Trước khi chúng tôi mô tả những quy trình chẩn đoán lớp học một cách chi tiết, chúng ta hãy xem qua một số cách thu thập những thông tin có nghĩa về trẻ và cách sử dụng những bối cảnh lượng giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá. Có rất nhiều biện pháp đánh giá. Một số được tiến hành trực tiếp qua quan sát và xem xét người mù điếc như đang tương tác, đang chơi, đang hội thoại hoặc đang khám phá với trẻ. Một số khác được tiến hành gián tiếp, đọc báo cáo và nói chuyện với những người biết rõ về trẻ, phụ huynh, anh chị em, giáo viên, nhà trị liệu trước đây và hiện tại của trẻ, có thể có tất cả những thông tin lượng giá quan trọng để bổ sung vào bản đánh giá. Một số phương pháp được thực hiện chính thức, ví dụ như các bài kiểm tra và bản kiểm tra đã chuẩn hóa. Một số khác không chính thức, sử dụng các hình thức chơi, hội thoại, quan sát và phỏng vấn. Thu thập thông tin. Trước khi bắt đầu đánh giá một trẻ, cần thu thập tất cả những thông tin sẵn có về trẻ. Những thông tin này sẽ cho phép bạn bắt đầu tương tác thích hợp với mức độ của trẻ và sẽ giảm thiểu sự mệt mỏi của cả người đánh giá và trẻ. Những thông tin bạn thu thập có thể gồm những sổ lưu tình hình giáo dục đã qua của trẻ, báo cáo y khoa và những báo cáo từ những chẩn đoán đặc biệt khác. Đọc những thông tin này có thể giúp nhà đánh giá biết những câu hỏi cần làm sáng tỏ về trẻ. Xem lại sổ lưu. Trong khi thu thập và xem lại sổ lưu, chúng ta có thể có được những thông tin có giá trị. Trước tiên, chúng ta có thể thu thập một số thông tin về nguyên nhân mất cảnh giác của trẻ và để từ đó có ý tưởng về cách chúng ta có thể bắt đầu tương tác hiệu quả. Biết được thời điểm bị khuyết tật giác quan, chúng ta biết trẻ làm thế nào tiếp cận với những thông tin hình ảnh và âm thanh, rồi từ đó biết trẻ có khả năng hiểu về thế giới xung quanh như thế nào. Những yếu tố khác cũng có thể rất có ích. Ví dụ, biết một trẻ phải chịu nhiều can thiệp y tế trong năm đầu đời sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những rào cản có thể có đối với các cơ hội học tập sớm. Sổ lưu giáo dục có thể cho chúng ta biết về các kiểu môi trường học tập, các cơ hội mà trẻ có và tốc độ tiến bộ của trẻ trong các tình huống này. Ví dụ, nếu chúng ta biết rằng một trẻ đã tham gia vào một chương trình giáo dục được tiếp cận với ngôn ngữ ký hiệu và đã biết sử dụng nhiều ký hiệu, thì trẻ có khả năng học ngôn ngữ. Ngược lại, nếu chúng ta đọc được một trẻ bị giảm thính lực trầm trọng, đã tham gia một chương trình giáo dục mà ở đó trẻ có ít cơ hội hoặc thậm chí là không được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu, chúng ta không thể rút ra được kết luận nào về khả năng học ngôn ngữ của trẻ. Ngoài ra, chúng ta có thể học được nhiều từ những gì không được ghi trong sổ lưu giáo dục. Ví dụ, nếu không có báo cáo cập nhật về tình trạng thị giác và thính giác của trẻ, chúng ta không thể nhận ra là trẻ không được trợ giúp đầy đủ để tăng thêm cơ hội học tập. Trong tình thế chỉ có những thông tin lâm sàng được thống kê và không có những thông tin xác thực về trẻ, chúng ta cũng băn khoăn liệu các dịch vụ trẻ tiếp nhận có đáp ứng những nhu cầu độc nhất vô nhị của trẻ hay không. Phỏng vấn phụ huynh. Phụ huynh và những người quan trọng khác trong cuộc sống của trẻ là nguồn thông tin chính cho mọi khía cạnh về cách thức giao tiếp của trẻ. Họ biết về trẻ của mình rõ nhất. Nếu bạn đặt một câu hỏi mang tính chuyên môn nhưng thân thiện, thoải mái và không đe dọa, bạn sẽ cho phụ huynh cơ hội để suy nghĩ về những cách khác nhau mà con họ đã sử dụng để giao tiếp. Họ sẽ chia sẻ với bạn những gì họ biết về trẻ của mình. Bạn có thể phỏng vấn phụ huynh bằng nhiều cách khác nhau. Điều này cũng có thể đạt được một phần qua tương tác với trẻ, qua việc thăm viếng gia đình để lấy thông tin hoặc trong khi phụ huynh đang tương tác với trẻ. Phỏng vấn tách khỏi việc tương tác với trẻ cho phép phụ huynh và giáo viên có thời gian để tập trung vào việc chia sẻ thông tin. Khả năng có thể đặt câu hỏi khi bạn đang tương tác với trẻ cho phép chia sẻ thông tin theo một cách khác mang tính tự nhiên hơn. Ví dụ, nếu bạn cho trẻ lựa chọn giữa hai đồ chơi đưa ra, nhưng lựa chọn của trẻ không rõ ràng. Bạn có thể hỏi phụ huynh cách thức trẻ vẫn thường đưa ra lựa chọn. Hoặc trong những tình huống nào khác, trẻ đã đưa ra lựa chọn. Cũng sẽ có ích khi khuyến khích phụ huynh đặt câu hỏi và chia sẻ những băn khoăn của họ trong suốt cuộc phỏng vấn. Ví dụ, như thế này là một câu hỏi có ích. Có điều gì Mary thường làm được, nhưng hôm nay tôi không thấy, mà theo anh chị sẽ có ích cho tôi để biết rõ hơn về cháu không? Loại câu hỏi này sẽ giúp gia đình có thể nói rõ ràng những mong đợi của họ về tiềm năng giao tiếp của trẻ. Đó có thể là điểm bắt đầu cho việc lập kế hoạch giáo dục với các phụ huynh. Đánh giá dựa vào gia đình. Một đánh giá sâu hơn diễn ra tại nhà của trẻ và trải qua một thời gian có thể cung cấp những thông tin bổ sung có giá trị. Điều này hoàn toàn đúng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và cũng là một phương pháp tốt dành cho trẻ ở bất cứ độ tuổi nào. Đánh giá ở nhà qua nhiều cuộc viếng thăm tạo ra nhiều thuận lợi cho nhà giáo dục. Đánh giá nên được thực hiện khi trẻ ở môi trường quen thuộc trước. Khi trẻ được đặt trong những hình ảnh, âm thanh, mùi vị và con người quen thuộc, trẻ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và thường thể hiện sự giao tiếp mà có thể trẻ sẽ không thực hiện trong những hoàn cảnh khác, không được tự nhiên. Trong một đánh giá dựa vào gia đình mở rộng, bạn có thể quan sát trẻ trong những hoạt động quen thuộc, trong thói quen thường lệ, với người hoặc những người biết trẻ rõ nhất và những người trẻ có mối quan hệ. Thói quen thường lệ tạo ra nhiều cơ hội nhất để quan sát kiểu và phương thức giao tiếp của trẻ. Đánh giá tại nhà có thể thực hiện ở các thời điểm khác nhau trong ngày: sáng, chiều, tối, giờ ăn, sau các bữa ăn và sau khi ngủ trưa. Và điều này cũng mang lại những thông tin có giá trị liên quan đến về thời điểm, cách thức và những tình huống trong đó trẻ có khả năng giao tiếp. Tất cả chúng ta đều có buồn và vui trong ngày. Những thời điểm khi chúng ta thấy tỉnh táo hơn hoặc ít tỉnh táo hơn, muốn giao tiếp nhiều hoặc ít hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn hoặc dễ cáu kỉnh hơn. Bạn phải nhạy cảm với những trạng thái khác nhau này như là những mảnh ghép trong toàn bộ chỉnh thể và tránh đưa ra những phán đoán chỉ dựa trên những quan sát tách biệt. Quan sát tại nhà cũng tạo cơ hội để nhìn thấy sự giao tiếp ngẫu nhiên chỉ có thể xảy ra trong một môi trường an toàn và thoải mái. Nhiều nhà giáo dục thường nghi ngờ các báo cáo từ phụ huynh về những hành vi mà họ không thấy xuất hiện ở trường. Có một báo cáo được một phụ huynh của một bé gái thực hiện. Em chưa biết nói, biết rất nhiều bài hát mà khi ở một mình, bé thường hát theo giai điệu, sướng âm na na. Cô giáo đã cố gắng rất nhiều để tham gia vào những bài hát này của trẻ nhưng không thành công. Vào một ngày, trong khi đang thăm gia đình và trẻ đang ở một mình trong phòng, giáo viên đã nghe thấy tiếng hát to và rõ khi cô đang ở nhà bếp. Câu chuyện như một sự minh họa cho sự cần thiết để nhà giáo dục củng cố quan điểm thái độ của chính mình và suy nghĩ một cách tôn trọng những thông tin có giá trị mà chúng ta thu lượm được từ phụ huynh. Giáo dục chính thức chỉ là một mảng trong kinh nghiệm học tập của một trẻ. Chúng ta phải cho mình cơ hội để bước lùi lại và quan sát để đạt được bức tranh tròn trịa hơn về trẻ và để nhận ra rằng sự học tập diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn những gì chúng ta học được không phải do được dạy ở trường mà chúng ta học ngẫu nhiên. Thăm viếng gia đình tạo cơ hội để quan sát loại học tập này và để nghe phụ huynh nói về nó. Thăm gia đình tại các thời điểm khác nhau hoặc vào những ngày khác nhau có thể cho phép nhà giáo dục thấy được sự tương tác của trẻ với những người khác nhau như cha, mẹ, anh chị em, y tá và những nhà trị liệu khác. Quan sát trẻ trong những hoạt động mạnh bạo yêu thích cùng với bố hoặc chơi cù lét sẽ làm bộc lộ ra rất nhiều điều về cách tương tác của họ với nhau. Điều này có thể khác với sự tương tác với mẹ trong giờ ăn. Bạn có thể thấy một đứa trẻ dường như chẳng đáp ứng các tương tác của những người thân quen theo những cách thức khác nhau. Quan sát một trẻ với nhiều người khác nhau và ở các thời điểm khác nhau, chúng ta cũng có thể biết trẻ có khả năng khái quát giao tiếp của mình không. Ví dụ, nếu trẻ ra dấu thêm nữa để tiếp tục một hoạt động hoặc hành động, liệu bé có thể ra dấu để hỏi thêm thức ăn? Tương tự, nếu trẻ khởi xướng giao tiếp với cha mẹ, liệu trẻ có thể làm với anh chị em trong nhà? Với hàng loạt các cơ hội để quan sát, tương tác và đặt câu hỏi, bạn có thể có được một bức tranh chính xác hơn nhiều về trẻ thay vì bạn chỉ quan sát trẻ trong bối cảnh lớp học hoặc bối cảnh lâm sàng. Đánh giá theo nhóm quan sát. Arena Assessment. Một số chương trình sử dụng các đánh giá lấy nhóm làm trung tâm, trong đó một thành viên trong nhóm sẽ tương tác với trẻ. Số còn lại quan sát và đánh giá những đáp ứng và những hành vi của trẻ từ góc độ phát triển được. Áp dụng theo nhóm các nhà chuyên môn của họ, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu. Một cuộc họp nhóm được tổ chức trước khi đánh giá để thảo luận về mức độ phát triển hiện tại, những băn khoăn đặc biệt của một thành viên trong nhóm nếu có, và bất cứ thông tin gì quan trọng cho đánh giá. Phụ huynh và người chăm sóc cũng có mặt, tạo cơ hội để tất cả các thành viên trong nhóm quan sát trẻ cùng một lúc. Bản kiểm phát triển chính thức có thể được sử dụng để ghi lại các hành vi. Sau quan sát, mỗi thành viên có thể chia sẻ những quan sát và kiến nghị của họ, cung cấp cho phụ huynh và các nhà giáo dục các phản hồi ngay lập tức. Đánh giá theo nhóm quan sát cũng có giá trị đặc biệt trong trường hợp của trẻ mù điếc. Dân số trẻ em đương đại đảm bảo nguồn dữ liệu đến từ các chuyên gia khác nhau. Đánh giá theo nhóm quan sát cho phép điều này xảy ra với thiệt hại ít nhất cho trẻ. Ngoài ra, xem xét một đứa trẻ ở những môi trường không quen thuộc có thể cho phép chúng ta thu thập những thông tin mang tính so sánh. Trong những môi trường quen thuộc, trẻ có thể học cách bù đắp sự mất mát giác quan và có thể biểu hiện nhìn thấy và nghe thấy tốt hơn những gì trẻ thường có. Trong bối cảnh đánh giá theo nhóm, chúng ta có cơ hội nhìn khách quan hơn về trẻ. Chúng ta trở nên có ý thức hơn về những hạn chế giác quan đặc biệt mà có thể trước đó chúng ta không để ý tới. Giáo viên đứng lớp cũng có thể sử dụng ý tưởng nhóm đánh giá qua việc quan sát trẻ trong giờ kiểm tra tâm lý. Giáo viên có thể nhìn thấy những đáp ứng của học sinh với các chỉ dẫn của giáo viên đối với những hoạt động mới mẻ và thể hiện những gì cần phải làm. Giáo viên có thể đạt được sự hiểu biết thấu đáo về cách trẻ suy nghĩ, cách trẻ chú ý, khả năng điều khiển vật dụng, đồ chơi một cách có tổ chức và cách giải quyết vấn đề. Quan sát cách suy nghĩ và cách học của trẻ, cũng như việc đọc các báo cáo về trẻ, rất có ích cho việc lập kế hoạch về những nội dung cần đưa vào trong các hoạt động đánh giá giao tiếp và lý giải kết quả đánh giá. Giống như với bất kỳ đánh giá nào, kiểu đánh giá nhóm cũng có những hạn chế của nó. Với một trẻ khi phải tương tác với một người không quen thuộc trong một môi trường xa lạ và do đó có thể không bộc lộ tốt nhất những khả năng của mình. Ngoài ra, vì đánh giá theo nhóm được thực hiện trong một khoảng thời gian hạn hẹp nên nó phụ thuộc nhiều vào tính khí và trạng thái của học sinh vào thời điểm đánh giá hoặc ngày thực hiện đánh giá. Những biến cố này phải được xem xét trước khi đưa ra bất cứ kết luận gì từ một đánh giá như vậy. Đánh giá nhóm nên chỉ là một phần của một lượng giá hoàn chỉnh. Đánh giá ở lớp học. Một trẻ mù điếc đã đi học ở trường sẽ thường được lượng giá tốt nhất trong bối cảnh lớp học. Một bối cảnh như vậy không chỉ cho phép việc tổ chức, quan sát hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người giáo viên vừa có thể làm nhiệm vụ dạy học, vừa có thể làm công việc lượng giá. Người này sẽ có thể đặt những câu hỏi cụ thể nhằm tìm ra câu trả lời giúp cho việc dạy học hiệu quả. Đánh giá ở lớp học là một quá trình diễn ra liên tục. Sẽ rất khó để có được bức tranh đáng tin cậy về tất cả các vùng khả năng của một trẻ mù điếc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Giáo viên đứng lớp sẽ lấy thông tin từ những đánh giá lâm sàng, kết hợp chúng với những gì quan sát được về kiểu học tập và khả năng học tập của trẻ để phát triển một chương trình giáo dục có ý nghĩa với trẻ. Giáo viên cũng có thể hình thành được mối quan hệ với cha mẹ của trẻ và sáp nhập những dữ liệu có giá trị vào quá trình này. Nội dung đánh giá. Việc đánh giá giao tiếp và các kỹ năng ngôn ngữ hiệu quả thường liên quan nhiều hơn là việc chỉ đặt câu hỏi đơn giản. Những từ nào, ký hiệu, cử chỉ, điệu bộ được trẻ sử dụng và sử dụng như thế nào? Đành rằng đây là một phần căn bản, nhưng chúng ta cũng cần xem xét toàn bộ những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của trẻ. Chúng ta sẽ xem xét những yếu tố này theo 5 loại chính sau đây. Các phương cách sẵn có của trẻ cho việc phát và thu dữ liệu giao tiếp. Giao tiếp tiếp nhận và diễn đạt, cũng như ngôn ngữ hiện tại của trẻ. Những môi trường diễn ra sự giao tiếp. Những người giao tiếp với trẻ. khả năng học các kỹ năng mới của trẻ. Trước hết, hãy đặt những câu hỏi có thể dẫn dắt chúng ta trong việc đánh giá ngôn ngữ và giao tiếp. Sau đó, ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc về những phương pháp có thể sử dụng để tìm ra câu trả lời. Các phương cách sẵn có của trẻ cho việc phát và thu dữ liệu giao tiếp. Chúng ta cần đặt câu hỏi nào để biết về các phương thức có sẵn của trẻ cho việc tiếp nhận và diễn đạt giao tiếp? Chúng ta cần chú ý đến khả năng của giác quan còn lại của trẻ và việc sử dụng chúng trong thực tế. Tất nhiên, nhiều trong số những thông tin này có thể thu thập từ các chuyên gia như bác sĩ nhãn khoa, nhà thanh thính học, nhà vật lý trị liệu và những chuyên gia khác. Các báo cáo của họ là cơ sở cho đánh giá này. Nhưng thường thì những báo cáo này không cho chúng ta biết khả năng hoạt động của những năng lực còn lại. Thường thì rất khó để có thể đánh giá trẻ mù điếc, đặc biệt là trong trường hợp các bài kiểm tra chỉ được bác sĩ, những người không biết rõ về trẻ, thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta cần những thông tin đến từ các báo cáo của những người biết rõ về trẻ, từ những đánh giá không chính thức, từ những quan sát và thử nghiệm các hoạt động của trẻ trong bối cảnh phi y tế. Chúng tôi đưa ra một số câu hỏi quan trọng, trong đó sẽ có một số câu hỏi mà bản thân bạn không thể trả lời. Bạn có thể cần đến sự hỗ trợ từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhóm, bao gồm hoạt động trị liệu, nhà trị liệu nhìn kém, vật lý trị liệu và giáo dục thính học. Thị giác là nguồn cung cấp thông tin chính. Với hầu hết chúng ta, 75% lượng thông tin thu nhận được bởi não bộ là từ thị giác. Smith và Cohn năm 1982. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta biết nhiều nhất có thể được khả năng nhìn của trẻ. Về những gì trẻ có thể nhìn được và cách trẻ thông hiểu những gì nhìn thấy. Tất cả trẻ em cần được trải qua các đánh giá nhãn khoa về nhiều bệnh tật mắt, có thể được chỉnh trị bằng thuốc hoặc giải phẫu. Chuyên viên đo thị lực, những người có chuyên môn về đánh giá trẻ nhìn kém cũng rất quan trọng trong việc đưa ra những chỉ định về sử dụng thiết bị và dụng cụ hỗ trợ thị giác. Dưới đây là một số câu hỏi mẫu mà bạn có thể sử dụng để hỏi các chuyên gia về chăm sóc mắt. Nguyên nhân nào gây ra khiếm thị ở trẻ? Liệu có liệu pháp y tế nào cho bệnh tật mắt này không? Bệnh mắt này ổn định hay tiến triển? Kính và các phương tiện trợ thị khác có giúp cải thiện thị giác không? Thị lực của trẻ thế nào? Thị trường của trẻ thế nào? Thị giác của trẻ có bị ảnh hưởng bởi các điều kiện ánh sáng không? Ngoài những thông tin đạt được từ các báo cáo nhãn khoa và đo thị lực, những quan sát khác cũng sẽ giúp chúng ta xác định những điều kiện giúp ích cho mắt trẻ tham gia tốt vào giao tiếp. Ở những khoảng cách nào trẻ có thể tiếp nhận giao tiếp một cách rõ ràng? Thị trường chức năng tốt nhất của trẻ ở khoảng nào? Ánh sáng ảnh hưởng đến thị giác của trẻ thế nào? Mức độ trẻ có thể nhìn thấy chi tiết như thế nào? Trẻ có thể nhìn theo chuyển động ở tốc độ nào? Trẻ có khó khăn khi nhìn tập trung không? Nếu phải đeo kính, trẻ có thể đeo hoặc sử dụng chúng thường xuyên không? Trẻ có nhìn mọi người và nhìn vào mặt họ không? Trẻ có dõi mắt theo những người chuyển động xung quanh không? Trẻ có biểu lộ gì về việc nhận ra người xung quanh không? Trẻ có thể sử dụng các trợ giúp thị giác hoặc trợ giúp thị giác có ngăn cản việc học của trẻ không? Thu hút sự chú ý thị giác của trẻ dễ hay khó? Trẻ có nhìn tốt bằng mắt không? Trẻ có thể duy trì sự chú ý thị giác tốt cho một hoạt động hoặc có thường xuyên thay đổi ánh mắt khi đang nhìn một vật không? Trẻ có thói quen chơi bằng mắt, ví dụ nhìn chằm chằm vào ánh sáng mà cản trở việc học tập không? Xúc giác, vị giác và khứu giác. Chúng ta cần biết một vài điều về hiệu quả của đôi bàn tay trong việc học hỏi về thế giới để biết được trẻ sẽ chú ý và phân biệt như thế nào khi tiếp nhận giao tiếp qua đôi bàn tay. Ngoài những thông tin thu thập được qua việc sử dụng đôi bàn tay, trẻ mù điếc có thể sử dụng nguồn thông tin từ xúc giác, cảm giác vận động cũng như từ vị giác và khứu giác để học hỏi về thế giới xung quanh. Chúng ta cũng cần biết liệu trẻ có thể hiểu rằng trẻ có thể lấy thông tin từ việc chú ý những gì người khác làm hoặc có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác bằng xúc giác. Hoặc nếu trẻ chưa hiểu được điều đó, thì chúng ta sẽ phải giúp trẻ hình thành khái niệm này trước khi trẻ có thể phát triển, giao tiếp lên trình độ cao hơn. Nói cách khác, chúng ta cần biết liệu cử chỉ sờ chạm có chức năng xã hội đối với trẻ không? Dưới đây là một số câu hỏi có thể đặt ra để đánh giá các khả năng này. Trẻ sử dụng đôi tay hiệu quả như thế nào? Trẻ có tỉnh táo với sự rung hoặc sự sờ chạm không? Trẻ có vươn ra để tìm kiếm thông tin không? Trẻ có điều khiển đồ vật một cách cảnh giác không? Trẻ có quan tâm đến sự khác nhau về kết cấu và chi tiết không? Trẻ có khám phá một cách tò mò không? Trẻ có nhận ra đồ vật bằng xúc giác không? Trẻ có một số tiềm năng xúc giác để nhận ra người xung quanh chưa? Trẻ có tương tác bằng cơ thể với bạn không? Trẻ có kiểm tra xem cơ thể của bạn đang làm gì hoặc lần theo đôi tay của bạn không? Trẻ có xem bạn như đồ vật khi sờ hoặc như là nguồn trợ giúp, niềm hứng khởi hoặc sự đam mê không? Trẻ có cho phép bạn thao tác trên cơ thể của trẻ để minh họa, giải thích không? Nếu trẻ chưa sử dụng đôi tay để thu nhận thông tin một cách có chủ định, vậy trẻ có sử dụng khứu giác và vị giác không? Trẻ có cho đồ vật vào miệng không? Liệu đưa đồ vật vào miệng có phải là nguồn thông tin cho trẻ không? Đó có phải là hành vi tự kích thích không? Hay cả hai? Trẻ có nhận ra người bằng khứu giác không? Có phải trẻ ngửi đồ vật để nhận ra chức năng của chúng không? Trẻ có tiếp nhận những thông tin cảm giác vận động bằng toàn bộ cơ thể không? Trẻ phản ứng với việc được sờ chạm như thế nào? Trẻ thích sờ chạm mạnh hay sờ nhẹ hơn? Trẻ có thích được lắc lư, đung đưa, cù lét không? Những loại kích thích nào mà trẻ gần như tìm kiếm hoặc tiếp nhận một cách vui thích? Những loại kích thích nào trẻ từ chối? Những tư thế cơ thể nào trẻ thích hơn? Trẻ có biểu hiện bất kỳ kiểu phản xạ bất thường nào làm ảnh hưởng đến các phương thức và phương pháp giao tiếp không? Thính giác. Một phần khá quan trọng của đánh giá thính giác chức năng là những tài liệu được cung cấp từ nhà thanh thính học về mức độ và dạng mất thính giác của trẻ. Thông tin này được kết hợp với phần đánh giá chính thức sẽ giúp xác định lợi ích của thính giác trong vai trò là một sự lựa chọn cho giao tiếp. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra cho chuyên gia thanh thính học hoặc chuyên gia tai mũi họng. Âm thanh cần lớn cỡ nào để trẻ có thể nghe được? Những âm thanh nào trẻ có thể nghe và không thể nghe? Trẻ có thể nghe thấy giọng nói ở các mức độ bình thường không? Có những âm thanh lời nói nào trẻ bỏ qua không? Tần số cao hay tần số thấp? Tai trẻ có mủ không? Chất lỏng chảy từ tai trong có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe của trẻ. Trẻ có hưởng lợi được gì từ máy trợ thính và hoặc máy trợ thính không dây? Không giả định là trẻ sẽ không hưởng lợi từ các dụng cụ hỗ trợ do chức năng nhận thức kém. Trẻ và gia đình có được huấn luyện chăm sóc và sử dụng các thiết bị hỗ trợ nghe không? Việc giảm thính lực được điều trị bằng giải phẫu hay dùng thuốc? Hiện tượng giảm thính lực có tiến triển không? Điều quan trọng là phải biết trẻ có khả năng sử dụng thính giác để tiếp nhận những thông tin có ích không? Có nhiều mức độ đáp ứng với âm thanh được phát triển theo trình tự ở trẻ nghe bình thường. Phần lớn trẻ khiếm thính cũng sẽ phát triển những kỹ năng này theo một trình tự phụ thuộc vào khả năng nhận thức và dạng mất thính lực của trẻ. Đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra để xác định thính giác sẽ có ích như thế nào trong vai trò là con đường chính cho sự phát triển giao tiếp. Trẻ có nhận biết về âm thanh không? Trẻ có giật mình, trở nên im lặng, nháy mắt, khóc, trở nên căng thẳng hoặc thay đổi kiểu thở để đáp ứng với âm thanh không? Những loại âm thanh nào làm nảy sinh những phản ứng này? Ở trẻ thính tai, những phản ứng này có ngay từ khi sinh ra, nhưng dần dần trẻ học được rằng âm thanh không phải là thứ gì đáng lo ngại. Thường không dễ dàng để xác định những phản ứng này có thực sự liên quan đến âm thanh đang xảy ra cho đến khi bạn hiểu rõ về trẻ. Trẻ có cảnh giác hoặc chú ý tới âm thanh không? Đây là một phản ứng có chủ định hơn là chỉ nhận biết về âm thanh. Trẻ có tìm kiếm âm thanh, thay đổi sự thể hiện, cười, khóc hoặc ngừng những gì đang làm để lắng nghe. Trẻ có quay về phía nguồn âm thanh không? Và theo hướng nào? Điều này thường không thể xảy ra ở trẻ mà mỗi tai có thính lực khác nhau. Trẻ có thể phân biệt được âm thanh không? Trẻ có nhận ra sự khác nhau giữa các âm thanh và phản ứng khác nhau với những âm thanh khác nhau không? Trẻ có nhận ra âm thanh không? Trẻ có nhận dạng được âm thanh và ý nghĩa của nó không? Trẻ có hiểu được ngôn ngữ nói không? Trẻ có hiểu và đáp ứng một từ đơn, ví dụ như tên của trẻ hoặc từ không? Với những từ đơn và nhóm từ đơn lẻ, những câu quen thuộc được nhắc lại thường xuyên, những câu đơn giản chứa một hoặc nhiều hơn những từ trẻ đã biết, ví dụ con có muốn đi một vòng không? Chúng ta cùng đi nhé. Con có thích đi xe không? Trẻ có hiểu những cuộc hội thoại lời nói không? Ngoài những câu hỏi về mức độ đáp ứng với âm thanh, bạn cũng có thể hỏi thêm một số câu hỏi chung chung về thính giác của trẻ. Những âm thanh nào trẻ có thể nghe tùy vào loại, độ lớn hoặc khoảng cách của chúng? Trẻ có những kiểu phản hồi nào? Trẻ có thích âm thanh không? Những âm thanh mới có làm trẻ sợ không? Trẻ có nghe thấy giọng của bạn? Ở khoảng cách nào và độ lớn nào, trẻ có thể nghe thấy giọng của bạn? Bạn có thể thu hút sự chú ý của trẻ bằng cách sử dụng giọng của bạn không? Trẻ có dễ bị mất tập trung bởi âm thanh nền của môi trường không? Trẻ có đeo máy trợ thính không? Có thường xuyên không? Nếu không, liệu trẻ có hưởng lợi từ việc đeo nó không? Tiếng phát âm. Có thể khó khăn để xác định liệu tiếng phát âm, vocalization, sự nguyên âm hóa của trẻ có chủ định để gửi một thông điệp cho bạn không, hay chỉ là sự tự kích thích, đang chơi với giọng nói của mình giống như khi chơi với những bộ phận khác của cơ thể. Quan sát cẩn thận sẽ thường làm cho những nhận định này rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, cười hoặc khóc là những phản ứng chủ yếu đối với một tình huống. Nhưng trẻ có thể học được rằng những phản ứng này sẽ dẫn đến một phản ứng từ người khác và bắt đầu mong đợi nó. Hãy xem xét phản ứng của trẻ khi bạn can thiệp. Những tiếng phát âm ngẫu nhiên, lặp lại cứ tiếp diễn. Và trong khi trẻ đang làm một việc gì đó hoặc một thứ gì đó chẳng có nghĩa gì. Nó là một dạng trò chơi với cơ thể. Nhưng nếu bạn quan sát thấy một tiếng phát âm thường xảy ra trong một tình huống cụ thể, làm cho bạn biết trẻ muốn thứ gì đó từ bạn, thì đây có thể là khởi đầu cho việc sử dụng tinh tế giọng nói của mình để giao tiếp. Tương tự như vậy, những âm thanh giống như lời nói không phải lúc nào cũng là một sự cố gắng để nói một từ. Một đứa trẻ bập bẹ, ly, 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 có thể được hiểu như đang cố gắng để nói little. Nhưng nếu trẻ không nói gì khác và từ không xảy ra trong một bối cảnh có nghĩa nào, thì đó gần với những tiếng phát âm ngẫu nhiên hơn. Ngược lại, tôi có một học sinh có thể sử dụng ký hiệu cùng với những tiếng phát ra giống như lời nói, không rõ ràng, giống như các từ, nhưng thường là những nguyên âm thích hợp và giống kiểu âm tiết của từ. Trẻ nhắc lại tốt nhất như có thể những âm thanh lời nói trẻ nghe được khi người khác nói chuyện và ra dấu với trẻ một cách ngẫu nhiên. Trẻ có sử dụng giọng của mình không? Loại và những âm thanh nào trẻ phát ra? Chúng có giống với lời nói hay không? Những tiếng phát âm chỉ là trò chơi tự kích thích hay để giao tiếp? Trẻ có sử dụng giọng nói để thu hút sự chú ý của bạn không? Các kỹ năng vận động. Đánh giá các kỹ năng và khả năng vận động là một thành tố cực kỳ quan trọng của việc đánh giá một trẻ mù điếc. Hầu hết, những phương cách sử dụng lời nói như là một phương thức giao tiếp chính đều đòi hỏi các mức độ vận động khác nhau. Những khó khăn trầm trọng trong lĩnh vực vận động đòi hỏi sự suy nghĩ sáng tạo về những phương thức giao tiếp có thể sử dụng. Có thể phải trải qua nhiều thử nghiệm và suy nghĩ tập thể để tìm ra một phương thức giao tiếp hiệu quả. Trẻ bị thiểu năng vận động nặng thậm chí còn có ít cơ hội hơn trẻ mù điếc trong việc tiếp nhận những dữ liệu, giao tiếp và có thể biểu đạt bản thân mình. Trong những trường hợp này, chúng ta phải hết sức thận trọng để không góp phần làm cho việc thiếu giao tiếp dẫn đến thiếu khả năng học tập. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi sau đây khi đánh giá các kỹ năng vận động. Trẻ có thể giữ đầu, mắt, tay và cơ thể vững chắc và ở một tư thế thích hợp để tiếp nhận giao tiếp không? Thể chất của trẻ có ốm yếu không? Bộ phận nào của cơ thể trẻ có thể kiểm soát tốt nhất? Trẻ có khó khăn nào về vận động của cơ miệng không? Ví dụ như chảy dãi liên tục hoặc những phản xạ vận động miệng sẽ ảnh hưởng đến việc học nói. Trẻ có những khó khăn vận động tinh và vận động thô làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dấu không? Trẻ có bị suy giảm độ nhạy cảm ở đầu ngón tay làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận kiểu chữ cái, ngón tay và đọc chữ Braille không? Sự tri nhận. Khi chúng ta nghĩ về những trẻ đã được chẩn đoán khiếm thị và khiếm thính, chúng ta thường bỏ qua những khả năng là trẻ cũng có thể có những khó khăn trong việc tri nhận các thông tin cảm giác. Thậm chí, một trẻ có thể nhìn thấy thứ gì đó và chúng ta không thể cho rằng trẻ có thể hiểu được những thông tin này. Ví dụ, để một học sinh học được một ký hiệu được trình bày để mắt nhìn thấy, trẻ nhất thiết phải nhìn thấy ký hiệu và gắn nghĩa cho nó. Sau đó, để diễn đạt ký hiệu đó, trẻ nhất thiết phải thông dịch thứ đã nhìn thấy thành những cử động của chính bàn tay trẻ. Điều này liên quan đến việc hình thành hình ảnh trong gương cho ký hiệu mà trẻ đã nhìn thấy. Trong khi đánh giá khả năng tri nhận, điều quan trọng là phải đặt trong bối cảnh một đánh giá phát triển hoàn chỉnh. Ví dụ, một trẻ nhỏ chưa có khả năng nhận ra tranh ảnh không nhất thiết là sẽ gặp khó khăn đó mãi. Trẻ có thể chỉ chưa đạt được mức độ kỹ năng này và có thể sử dụng trợ giúp để làm được điều đó. Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp bạn bắt đầu suy nghĩ về khả năng tri nhận của trẻ. Bạn có thể cần đến sự trợ giúp từ một nhà hoạt động trị liệu hoặc một chuyên gia tâm lý trẻ em để tiến hành đánh giá toàn diện các kỹ năng này. Trẻ có thể bắt chước những cử động của cơ thể không? Những cử động của bàn tay, âm thanh, nét vẽ. Có sự khác nhau nào giữa sự bắt chước của trẻ đối với những cử động cơ thể đối xứng và không đối xứng? Có chứng minh nào cho thấy trẻ xem hình ảnh như là những hình ảnh tượng trưng? Trẻ có biểu hiện tay thuận không? Trẻ có đảo ngược các con chữ và ký hiệu không? Trẻ có thể ghép những đồ vật đơn giản không? Những mẫu mã đơn giản? Trẻ có thể nhắc lại những mẫu hình ảnh hoặc âm thanh không? Điều hòa giác quan. Khi đặt câu hỏi liên quan đến các con đường trẻ sử dụng để tiếp nhận thông tin, nhất thiết phải chú ý đến cách trẻ điều hợp những thông tin cảm giác thu nhận được. Trong khi trẻ có thể tri nhận ánh sáng, âm thanh, mùi vị và sự sờ chạm, những tri giác này sẽ chỉ có ích khi các dữ liệu được tổ chức tốt và có ý nghĩa với trẻ. Điều hòa giác quan liên quan đến quá trình hệ thống thần kinh trung ương tổ chức những thông tin thu nhận được từ các cơ quan nhận cảm, mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Liên hệ những thông tin này với những kinh nghiệm trước đó và sản sinh một đáp ứng. Ngoài năm giác quan này, cơ thể cũng thu nhập thông tin từ sự vận động và trọng lực của cơ thể, hệ thống nhận cảm bên trong cơ thể, giác quan vận động và tiền đình. Khi một trẻ tiếp nhận dữ liệu cảm giác từ môi trường xung quanh, như trẻ vẫn làm trong tất cả các thói quen thường lệ và tương tác hàng ngày, thông tin đi tới não bộ nơi chúng được tổ chức và tri nhận như là thông tin. Não bộ sau đó sẽ xử lý những thông tin mới này bằng cách điều phối chúng với những thông tin hoặc kinh nghiệm được dự trữ trước đó. Một phản ứng vận động sau đó sẽ được lập kế hoạch và thực thi. Quá trình này được minh họa bằng sơ đồ màu vàng bên dưới. Để quá trình này hoạt động đúng, những dữ liệu mà một người nhận được không được quá nhiều hoặc quá ít. Nếu có quá ít dữ liệu, trẻ dường như không có đáp ứng hoặc sẽ thể hiện những hành vi tự kích thích. Nếu có quá nhiều dữ liệu, trẻ sẽ không thể tổ chức được, và vì thế có thể sẽ tắt bộ máy hoặc phản ứng theo một cách vô tổ chức. Trong cả hai trường hợp, trẻ đều không thể sử dụng những thông tin trẻ đang tiếp nhận. Sơ đồ. Thông tin, thông tin, thông tin dẫn đến tổ chức, dẫn đến xử lý, dẫn đến lên kế hoạch, dẫn đến hành động. Tổ chức, tri nhận, xử lý, nhớ và so sánh. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình không trực tiếp làm trẻ bị quá tải, thì trẻ cũng có thể đang tiếp nhận những thông tin khác từ môi trường. Ví dụ, ánh sáng từ cửa sổ, âm thanh của những trẻ khác ở phòng bên cạnh, các dữ liệu xúc giác từ người đang ẵm, bồng trẻ, hoặc từ trạng thái của cơ thể ngay lúc đó, sự cảnh giác, mệt mỏi, có thể bị ướt, đói hoặc no, đang thoải mái ở tư thế tốt. Trẻ có thể đang cố gắng xử lý những thông tin ngoài những gì được đưa ra bởi nhà trị liệu. Trong khi đánh giá chức năng điều hòa giác quan của một trẻ, ta phải kiểm soát được một số yếu tố. Tạo cho trẻ tư thế thoải mái, tốt nhất, cho phép trẻ đáp ứng hoặc tương tác. Trẻ sẽ không thể đáp ứng tốt với một bộ đồ chơi hoặc một hoạt động nếu trẻ đang bận tâm vào những gì đang xảy ra với cơ thể của mình và với việc không biết mình ở đâu trong không gian. Cho trẻ đủ thời gian để chỉ cho bạn biết trẻ có thể làm gì. Nếu trẻ không đáp ứng đúng cách, đừng cho rằng trẻ không thể làm được. Cho trẻ thời gian và hoặc những điều chỉnh cần thiết cho phép trẻ đáp ứng. Ví dụ, thay đổi tư thế, sử dụng hình ảnh tương phản. Đánh giá môi trường bạn đang làm việc với trẻ. Liệu trẻ có bị mất tập trung bởi quá nhiều tiếng ồn hoặc quá nhiều kích thích thị giác? Quan tâm đến bất cứ thay đổi nào trong các hành vi chú ý theo sau những hoạt động kích thích tiền đình, ví dụ như đung đưa, quay tròn, lắc lư. Bạn có thể thử đặt ra những câu hỏi sau đây. Khi sử dụng một hệ thống giác quan, liệu việc sử dụng một hệ thống khác có hỗ trợ thêm hay làm trẻ bị mất tập trung? Một trẻ thị giác còn lại tương đối có xu hướng chỉ sử dụng khi không có sự tham gia của các dữ liệu thính giác. Một khi các kích thích thính giác xuất hiện, trẻ đánh mất sự tập trung của mình và không nhìn thêm được nữa. Một trẻ khác cũng có thể sử dụng thị giác khá tốt, nhưng việc sử dụng thêm tín hiệu thính giác có thể giúp trẻ tập trung ngay từ đầu. Phương tiện nào trẻ có thể sử dụng dễ nhất? Trẻ đáp ứng bằng thị giác, thính giác hay xúc giác dễ dàng hơn? Các kỹ năng giao tiếp hiện tại. Chúng ta cũng phải đánh giá các kỹ năng giao tiếp hiện thời của trẻ. Các em hiểu và diễn đạt được gì và làm như thế nào? Việc chúng ta cần biết về trẻ thực sự là điều xuất phát từ trái tim. Như chúng tôi đã nói từ trước, ta cần đáp ứng đúng mức của trẻ để giúp trẻ mở rộng khả năng giao tiếp của mình. Chúng ta sẽ xem xét một cách cụ thể bốn khía cạnh quan trọng trong đánh giá các khả năng giao tiếp, biểu đạt và tiếp nhận. Ngoài bốn yếu tố trên, bạn cũng có thể sử dụng những gì bạn học được về các kỹ năng thị giác, thính giác, vận động và khả năng tri giác để giúp bạn hiểu chính xác cách trẻ kết nối, cách trẻ giao tiếp với con người và môi trường xung quanh. Các phương pháp giao tiếp. Trẻ tiếp nhận giao tiếp và biểu đạt bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Một trẻ không tiếp cận được nhiều thông tin thị giác và thính giác sẽ sử dụng bất cứ phương tiện nào có sẵn để hiểu và giao tiếp với người khác. Những phương tiện này có thể bao gồm tất cả những thứ liên quan đến những cử động cơ thể tinh tế nhất hoặc âm thanh, đến những hệ thống ngôn ngữ tinh vi nhất. Chương 7 sẽ có những thảo luận chi tiết về nhiều phương tiện giao tiếp được những người mù điếc sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ xem xét cách đánh giá các phương pháp mà mỗi trẻ sử dụng. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra. Trẻ biểu đạt nhu cầu, mong muốn, cảm giác và những quan sát của mình như thế nào? Trẻ có bất cứ chiến lược chỉnh sửa nào trong những lần cố gắng giao tiếp nhưng người khác không hiểu? Những phương pháp thành công để chuyển tải thông tin đến với trẻ. Phương thức giao tiếp chính của trẻ là gì? Trẻ có sử dụng các phương thức khác nhau trong những tình huống khác nhau không? Mức độ phát triển chung của học sinh cũng như những trải nghiệm và rèn luyện trước kia sẽ giúp bạn biết những phương thức nào cần đánh giá. Bạn có thể sử dụng các báo cáo của nhà tâm lý, nhà trường, bác sĩ và gia đình về mức độ nhận thức và hành vi giao tiếp để chỉ dẫn. Trẻ có đang ở giao tiếp bằng những hành vi tiền biểu tượng như khóc, cười, cong người không? Hoặc trẻ có biểu hiện giao tiếp có chủ định hơn qua việc níu kéo bạn, đặt tay bạn lên đồ vật để đẩy đồ vật ra xa, bỏ đồ vật vào tay bạn, dẫn bạn đến với những gì trẻ muốn không? Hãy tham khảo chi tiết hơn về các kiểu giao tiếp tiền biểu tượng trong chương trình bày về các phương tiện giao tiếp. Nhiều trẻ nhỏ mù điếc sẽ ở mức độ giao tiếp này khi lần đầu đến trường để đánh giá. Trẻ hiểu những cử chỉ điệu bộ tự nhiên tốt đến mức nào? Chỉ ra hiệu, ra hành động, biểu thị. Trẻ có sử dụng cử chỉ điệu bộ tự nhiên không? Trẻ có phát minh ra các cách để diễn đạt ý tưởng không? Trẻ có chỉ, ngón tay để có được đồ vật không? Để nhận xét về đồ vật, để đặt câu hỏi. Trẻ có sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và nét mặt không? Như thế nào? Đôi khi trẻ không tuân theo những chỉ dẫn của một hoạt động bằng ký hiệu hoặc lời nói vì vốn từ sử dụng hoặc kiểu giao tiếp không quen thuộc. Vì thế, điều quan trọng là phải xem liệu cùng một hoạt động có được giải thích và hiểu bằng sự biểu thị và cử chỉ điệu bộ tự nhiên không. Chúng ta cũng cần phải biết sự biểu thị đó có thể được nhìn và bắt chước thị giác không, hoặc là trẻ cần dùng tay sờ khi thực hiện hoạt động và có thể nhẹ nhàng mời gọi qua những cử động trước khi trẻ có thể tự làm một mình. Sử dụng ngôn ngữ chính thức. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi sau. Vốn từ tiếp nhận của trẻ như thế nào? Vốn từ biểu đạt của trẻ như thế nào? Phạm vi các ý tưởng trẻ muốn giao tiếp là gì? Tất nhiên, chúng ta cần xem xét cả ngôn ngữ tiếp nhận và ngôn ngữ biểu đạt. Tuy nhiên, những gì trẻ tự phát sử dụng để biểu đạt bản thân sẽ cho phép chúng ta chắc chắn về mức độ hiểu biết của trẻ. Hãy suy nghĩ theo các cách khác nhau bạn biết về trẻ trong hai trường hợp sau đây. Trong giờ ăn dặm, có một số bánh ngọt trên bàn. Bạn ra dấu: con muốn bánh ngọt. Và trẻ ra dấu lại: muốn bánh, và lấy một cái. Một học sinh sử dụng nạn gặp một học sinh khác cũng sử dụng nạn và giao tiếp bằng cách chỉ, ra dấu và cử chỉ điệu bộ. Em nạn, cậu ta nạn giống nhau. Cô nạn không có, khác. Em, cậu ta giống nhau. Ở tình huống thứ hai, ngôn ngữ tự phát trong khi ở tình huống thứ nhất được bạn tạo ra. Tình huống thứ hai cho bạn biết những ý tưởng và cấu trúc ngôn ngữ mà học sinh đã chuyển hóa vào trong và có thể sử dụng cho bản thân. Bạn không biết ở trường hợp thứ nhất liệu đáp ứng của trẻ có phải là sự lặp lại, kiểu nhớ máy móc do được lặp lại nhiều lần, hay trẻ thực sự hiểu về cấu trúc, động từ, bổ ngữ. Vì thế, khi đánh giá, chúng ta muốn xem xét cả giao tiếp tự phát và giao tiếp có chỉ dẫn từ trước, nhưng cần ý thức rằng đôi khi rất khó đánh giá được mức độ các từ phát ra ở trẻ. Trong những lời phát ra ở trẻ có cấu trúc ngữ pháp không? Các cấu trúc ngữ pháp có thể là tiếng Anh, hoặc cũng có thể gần hơn với các cấu trúc ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, dạng cấu trúc dựa trên thị giác. Xem chương 7, phần mô tả để biết sự khác biệt. Nếu trẻ đang ra dấu, cần đảm bảo có người trong nhóm chuyên môn thạo về ngữ pháp ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, để có thể lượng giá đầy đủ về các cấu trúc ngôn ngữ của trẻ. Trẻ chỉ đang sử dụng một từ, ký hiệu, kết hợp hai hay một chuỗi ký hiệu cùng nhau, không theo ngữ pháp. Mức độ trừu tượng trong giao tiếp của trẻ như thế nào? Mối liên hệ tới quá khứ và tương lai, các ý tưởng. Trẻ có thể hiểu những ý tưởng nào từ bạn? Liệu trẻ có thể hiểu và biểu đạt các khái niệm như sự sở hữu, các thì, câu hỏi, câu điều kiện và nguyên nhân? Sự thông minh trong giao tiếp. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi sau. Mức độ thông tuệ trong giao tiếp của trẻ như thế nào nếu trẻ sử dụng ký hiệu hoặc từ ngữ? Liệu chúng có được sử dụng chính xác hoặc tương đối chính xác? Nếu trẻ đang ở mức độ tiền biểu tượng, trẻ có cố gắng để giao tiếp cụ thể vào những gì trẻ muốn hoặc chỉ chung chung và mập mờ? Mức độ bạn phải phán đoán và đoán hiểu ý của trẻ như thế nào? Trẻ có ngôn ngữ riêng chỉ được hiểu bởi những người hiểu rõ về trẻ và biết ý của trẻ không? Đôi khi những trẻ đang ở mức độ ngôn ngữ ban đầu với lối suy nghĩ rất cụ thể có thể chỉ cho bạn một người lạ chút ít đầu mối khi liên hệ với bối cảnh giao tiếp. Ví dụ, nhận được một chuỗi ký hiệu phát ra: tối, mèo, thang máy, thích, vui vẻ. Nếu không biết những kinh nghiệm trong quá khứ của trẻ, bạn không thể dịch hiểu liệu đây có phải là một trải nghiệm thực sự hay chỉ là một ý thích hoặc mong muốn làm một điều gì đó. Giáo viên dạy trẻ có thể hiểu ngay nó liên hệ đến một câu chuyện cười mà giáo viên đã viết cho trẻ, và trẻ rất thích nó.